Một Phật tử khác hỏi: con là đệ tử của thầy, con kính xin thầy chỉ dạy dùm con có điều chưa hiểu. Thưa thầy, hiện con đang tu thiền, con có luyện nhân điện được không? Vì trong quyển tu là chuyển nghiệp của thầy có phần nói về tâm lực nhân điện, con kính cảm ơn thầy. Tu theo thiền mà luyện nhân lực có được hay không? Cái chỗ này cũng có nhiều người thắc mắc lắm. Bây giờ tôi xin nói rõ cho quý Phật tử hiểu. Bởi vì nhiều Phật tử cứ nghĩ mình từ bi, mình dùng cái nhân điện trị bệnh dùm cho người khác, không có tốn xu con nào hết mà hết bệnh, như vậy là mình cứu được người ta, đó là từ bi, thì đó là lòng tốt rồi đó. Nhưng mà tôi chỉ nói một điều, đạo Phật dạy chúng ta tu là phải luyện lọc, tẩy rửa cái tâm mình cho trong sạch. Cái đó là cái gốc. Không muốn chúng ta lệ thuộc bất cứ một cái gì ở ngoài. Lệ thuộc bất cứ một cái gì ở ngoài. Mà nếu dùng nhân điện, điện của mình yếu, phải nhờ điện ở đâu đó nó phụ, phải không? Nó về nó phụ thì điện mới có mạnh. Mà ban đầu nó về nó phụ và lâu ngày nó mạnh hơn mình thì chừng nó tính sao đây? Đó, cái đó mới là cái khó xử, phải không? Thôi thì mình có cái gì mình làm nấy, mình tu, người ta bệnh thì nó chỉ là ông thầy A, thầy B hút thuốc, hoặc con bác sĩ nào đó hút thuốc uống cái khỏe rù, phải không? Từ bi giúp chỉ giùm người ta. Chứ còn mình mượn cái điện lực của mình trị, mà điện lực mình yếu thì phải nhờ điện lực ở đâu, ở trên trời, trên mây nào đó nó xuống nó phụ. Mà nó phụ mình bằng đầu, nó dựa mình để thêm sức mạnh, rồi lâu ngày rồi nó mạnh hơn mình thì chừng đó không biết giải quyết làm sao, thì vô tình nó làm chủ lại mình mà mình không hay. Đó, cho nên nhà Phật không muốn làm việc đó. Bởi vậy chính đệ tử của Phật đau, Phật cũng bảo lại mấy ông thầy thuốc á, hút thuốc uống, chứ không có trị bằng những cái thứ đó. Có một Phật tử hỏi: con có một điều thắc mắc, kính mong thầy hoan hỷ giải nghi cho con. Những đứa trẻ được sinh ra từ ống nghiệm, nó đã luân hồi từ đâu? Khoa học có thể lựa chọn những loại gen tốt nhất để đính thành cho nó một con người toàn hảo nhất. Vậy luật nhân quả trong trường hợp này có tác dụng gì? Nói những đứa trẻ này khi nó ra đời có sự sắp xếp của khoa học và nó có Phật tánh như chúng ta không? Phật tử này thì sốt sắng quá. Ở bên kia người ta làm một ít chứ mà chưa có phổ thông, phải không? Bên này lo trước rồi. Thì cái chuyện này tôi xin nói tổng quát thôi, chứ còn chính xác thì bởi vì nó chưa phải là một cái phổ thông, thông dụng, mà mình nói sớm quá thì nó cũng không được tốt. Để chỗ này tôi nói cho quý Phật tử hiểu, trong kinh thường hay nói cái người đến thọ sanh nơi cha mẹ là họ thấy được cái ánh sáng giữa người cha người mẹ, rồi họ đến đó rồi họ vào thai. Thì như vậy nếu thọ tinh mà không có tinh trùng của cha, không có cái trứng của mẹ thì chắc rằng không thọ được, phải không? Mà có tinh trùng của cha, có trứng của mẹ chắc là có ánh sáng nó tới được, chứ không gì hết. Thì cái đó bởi vì đã nói rõ rằng nó thấy ánh sáng, vì hai cái nó chạm nhau thấy ánh sáng, ánh sáng nó tới, tới cho nên rồi mới vào thai, nhập thai, tức là vào trứng rồi nó thành nở. Thì hoặc là ở trong bụng hoặc ở ống nghiệm cũng vậy thôi. Nếu chừng nào mà thọ tinh mà nó không có hai cái thứ đó liên hệ thì cái đó chưa biết. Chứ mà có hai thứ đó liên hệ thì nó vẫn có cái sức điện lực để hấp dẫn cho cái người nào có duyên tới đó. Nếu muốn lựa cho những cái tinh trùng hoặc là những cái trứng hoàn hảo thì những người nào nó có cái duyên hoàn hảo đó, nó thấy cái nó tới thì cũng là nhân quả, chứ không ngoài nhân quả được. Có một Phật tử hỏi: giữa Phật Di Lặc và Phật giáo hiện tiền có khác nhau chỗ nào không? Phật Di Lặc có phải chánh đạo không? Cùng một lúc mà theo hai bên có được không? Phật tử này hỏi là một câu hỏi rất hơi bất hợp lý. Phật Di Lặc ở đâu? Tôi chưa thấy ông Phật Di Lặc nào hết. Bây giờ hỏi Phật Di Lặc với Phật giáo có khác nhau không? Tôi có thấy đâu mà hỏi khác không khác. Còn bây giờ mà nói có Phật Di Lặc ra đời hoặc ai đó tự vỗ ngực xưng mình là Di Lặc á, thì đó là giả mạo, đó là dối truyền. Chứ Phật Di Lặc là một Đức Phật tương lai mà Đức Phật Thích Ca Ngài đã nói. Nhưng mà khi nào cái thế giới này không còn một người nào biết tới cái danh từ Tam Bảo nữa thì chừng đó Phật Di Lặc mới ra đời. Trong kinh nói rõ quá. Thì bây giờ người ta đi chùa đông như thế này mà hỏi Phật Di Lặc, làm sao tôi nói Phật Di Lặc? Đó là Phật giả mạo chứ không phải Phật thiệt. Mà đã là giả mạo hỏi khác không khác gì. Như vậy thì Phật tử này chưa hiểu được cái tinh thần này. Như vậy thì ai đó nói Phật Di Lặc ra đời lúc này, đó là mạo xưng, đó là tuyên truyền dối chứ không phải là thật. Đừng bảo rằng có Phật Di Lặc thiệt khác với Phật giáo này hay không khác. Thôi. Có Phật tử hỏi: kính bạch hòa thượng, kính xin chỉ dạy câu kinh sám hối. Sáu nguyền lưới ái lìa buộc ràng, con thành tâm xin sám hối. Kính mong lời thuyết giảng của hòa thượng giúp con đủ nghị lực vượt qua thử thách, bền chí tu tập. Con xin ghi nhớ ơn thầy. Thì cái câu mà sáu nguyền lưới ái lìa buộc ràng đó, bộ quản quá. Phật tử này sợ cái lưới ái sợ nhảy ra không nổi. Thì chắc là cá này còn nhảy thấp quá, sợ nhảy không khỏi cái lưới ái, cho nên rồi yêu cầu giải thích dùm để cho tu cho được, lập chí cho vững. Thực ra chúng ta tu mà không có lìa được cái lưới ái á, thì trên con đường sanh tử chúng ta khó mà đi ra nổi. Bởi vì nó là cái cớ để ràng buộc. Cho nên trong kinh Viên Giác, Đức Phật nói ái là cái nhân của sinh tử. Ái dục là cái nhân của sinh tử. Bởi vậy cho nên ai tu thì cũng ráng dùng những phương tiện nhạy bén mà rọc, mà cắt đứt cái lưới ái lần lần. Đó, phương tiện nhạy bén đó là gì? Là kiếm, là cái gươm, phải không? Kiếm đó là kiếm gì? Tên gì quý vị biết không? Kiếm trí tuệ. Đó. Bây giờ tôi nói quý Phật tử xét, nếu chúng ta ngày nay còn sống, rồi những người chúng ta thương cũng còn sống, thì nó là ràng buộc. Nếu ngày mai chúng ta hết duyên chúng ta đi, những người chúng ta thương còn ở lại thì sao? Thì ít tháng rồi cũng quên tuốt. Chứ không gì hết, phải không? Nghĩa là họ đem chôn rồi, ít tháng rồi quên tuốt à. Mà nếu nói theo bây giờ, mà ngày nào đó chúng ta đi, chúng ta đi mà thiên hạ coi nó ngày đó ngày trùng, thì những người thương với chúng ta có quan hỷ không? Nếu nó ngày trùng mà người thương chúng ta hoan hỷ thì đó là họ thương thiệt, phải không? Trùng để chết để gặp nhau nữa. Nhưng mà nghe nói ngày trùng kia họ muốn tìm cách họ ếm không cho ta về, thì họ có thương thiệt mình không? Quý vị trả lời dùm tôi coi, thương thiệt không? Như vậy thì họ thương họ chứ đâu có thương mình. Vậy mà tại sao mình dạy mình cứ thương hoài vậy? Đó, thì cái đó là một cái lẽ thật. Quý vị thấy đó, nếu là người thân, thân như cha như mẹ đối với con, mà cha mẹ lỡ chết nói là ngày trùng rồi á, thì họ cũng rước thầy ếm mà, ếm không cho ông bà về. Mà nếu con thương thiệt thì ai nỡ ếm, phải không? Về ba mình về rủ để mình cùng đi với ba cho vui, vậy mới gọi là có tình, thương thiệt. Còn về ếm không cho về mà gọi là thương, thương ở chỗ nào đó. Vậy thì quý vị mới thấy rõ ràng thiên hạ không có thương mình thiệt đâu. Lúc nào mình còn sống mình làm họ nhờ được thì họ thương, mai mốt là mình chết rồi họ hết nhờ, họ hết thương rồi. Đừng có nói ràng buộc chi. Đó là tôi nói trường hợp người ta thương mình đi họ có còn thương không. Thì như vậy mình đi lang thang mặt mình ai biết tới nữa, phải không? Còn ngược lại, người mình thương họ thương rất là nhiều mà lỡ đi người đó bị bệnh ho lao, bị bệnh hủi, bị bệnh truyền nhiễm, mình biết rõ như vậy thì tình thương có giảm không? Giảm không? Hồi xưa thương 100%, bây giờ biết cái bệnh đó rồi cái thì thấy còn nhiều lắm là 50 thôi, thấy không? Mà nếu mà họ chết sớm thì còn 50, thế mà nếu họ còn sống dài, họ kéo dài làm khổ mình đó, thì chừng 2-3 năm vậy chắc không còn chục nào hết, phải không? Thì như vậy những người đó chúng ta gọi là thương, mà nếu có điều kiện không có thuận, không có đúng với cái gì mình muốn thì mình cũng hết thương à. Như vậy cái thương có thiệt đâu mà nói lưới ái ra không khỏi đó. Bởi vậy cho nên dùng trí tuệ là cái kiếm phải cắt hết, cắt ra mình ra để mình cứu họ, chứ đừng có bị họ cuốn ở trong đó rồi chết chùm với nhau vô ích. Đó là tôi giải thích cho Phật tử hiểu. Có Phật tử này hỏi: kính bạch hòa thượng, từ bi giải cho con nỗi băn khoăn sao? Gần đây có người bạn cho con mượn mấy cuộn băng giảng của thầy Chân Quang. Con nghe giọng thầy trẻ ngọt ngào, thu hút, giảng hay. Nhưng có cuộn băng đề tài Sơ Quả Tu Đà Hoàng giảng ở Long Khánh, thầy phê bình Phật tử nghe các vị tôn túc giảng giáo lý rồi tin ở chính mình có sẵn Phật tánh chân tâm, xưa nay vốn là như vậy. Phật tử tin tâm có Phật thì sẽ sinh lòng kiêu mạn, ngày càng đi lậm. Thầy dẫn dụ rằng một người đi từ nơi này đến nơi khác thì Phật tánh đi theo, có đi có đến như vậy là động thì không phải tuyệt đối. Thầy kết luận tâm mình không có Phật mà chỉ có con đường đi đến tuyệt đối, có con đường chứ không có đích ở tâm. Đích tuyệt đối thật sự không nằm ở chính mình mà phủ trùm vũ trụ. Đại khái như vậy. Thì Phật tử này hỏi, tôi đây tôi cũng không có phiền phải trả lời, phải giải thích kỹ. Mà Chân Quang này là thông quyển ở trước ở đây chứ không ai, là học trò của tôi, nhưng mà y thuộc cho lại lanh lẹ quá. Ở đây có thời gian ngắn, không có học hết, không có tu đúng như ở đây, cho nên là đi ra chỗ khác. Ra chỗ khác thì y nghiên cứu cái gì đó tôi không biết. Bây giờ y làm thầy y nói như vậy, nói như vậy tức là y nói khác với tôi ở đây, phải không? Mà nói khác ở đây thì bây giờ tôi đặt câu hỏi thứ nhất là quý Phật tử thử nói rằng, nói là có Phật tánh mà đi thì Phật tánh đi theo, đến thì Phật tánh đến, đó là động. Thì nói vậy câu đó quý Phật tử thấy sao? Chân lý chưa? Phật tánh đâu có chân mà đi theo, phải không? Phật tánh là cái sẵn ở mình, không có hình tướng, mà nó đi theo đến động thì nó nhiêu đó đủ rồi. Tôi không muốn nói nhiều, nhiều quá. Bữa nay Phật tử hỏi nhiều quá, dài nữa.